Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
Anh chị em vừa nghe lại câu chuyện hai môn đệ trên đường về Emmaus. Tôi nói là nghe lại bởi vì tôi biết chắc là anh chị em đã biết câu chuyện này rồi, nghe nhiều lần rồi. Và câu chuyện này là chuyện đặc biệt của Thánh Luca, bởi vì trong bốn tác giả viết sách Tin Mừng thì chỉ có Thánh Luca thuật lại câu chuyện này cho chúng ta thôi. Và chính vì thế một câu hỏi được đặt ra là: vậy thì tại sao Thánh Luca lại kể lại câu chuyện này? Các nhà chú giải Kinh Thánh nghiên cứu thì họ đưa ra một lời giải thích là trong cộng đoàn của Thánh Luca lúc đó có nhiều người, người ta nói với nhau thế này: trời ơi, giá mà mình được sống vào cái thời hai ông môn đệ Emmau này thì sướng quá. Sướng quá là bởi vì có Chúa đi bên cạnh để Chúa giải thích Kinh Thánh cho nghe. Rồi sướng nữa là bởi vì có Chúa ngồi đồng bàn, rồi Chúa lại còn bẻ bánh cho ăn nữa. Mà tiếc quá, không được vậy. Vì không chừng ngày hôm nay anh chị em với tôi cũng tiếc rẻ vậy. Thế thì Thánh Luca mới kể cái câu chuyện Emmaus là có ý để nói với các tín hữu ngày xưa và nói với cả chúng ta ngày hôm nay là không có đâu. Chúa vẫn đang đồng hành với chúng ta ngày hôm nay qua lời của Chúa, qua việc bẻ bánh thánh thể. Chứ không phải chỉ có ngày xưa. Bây giờ để phân tích sâu hơn một chút thì anh chị em nhớ lại câu chuyện này coi. Hai môn đệ bỏ Jerusalem đi về Emmaus, mặt buồn rười rượi. Trên đường đi có một người khách lạ tới. Một người khách lạ hỏi: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Thế thì hai ông mới trả lời người khách lạ là: chắc ông là người duy nhất trú ngụ ở Jerusalem mà không biết chuyện đã xảy ra trong thành mấy ngày nay. Rồi đến lúc người khách lạ hỏi bảo chuyện gì vậy, thì hai ông mới trả lời: chuyện ông Giê-xu Nazareth. Trời ơi, ông Giê-xu ngay bên cạnh đây này mà nói chuyện ông Giê-xu. Ông Giê-xu đứng ngay sát bên đây này mà bảo ông Giê-xu không biết gì. Ông Giê-xu chính là nhân vật chính ở trong cuộc thương khó mà các ông ấy nói, mà lại bảo là ông không biết gì. Chứng tỏ là có thấy gì đâu. Thấy mà không thấy. Rồi Thánh Luca kể tiếp: tới khi hai môn đệ này mời người khách lạ ngồi vào bàn ăn, người khách lạ mới cầm lấy tấm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Thì hai ông mới nhận ra người. Nhưng mà lúc đó người khách lạ có còn không anh chị em? Biến mất rồi. Cho nên cũng đâu có thấy gì đâu. Đâu có thấy gì. Trước mặt chỉ còn là một khoảng không thôi. Nhưng chính lúc đó, chính lúc các ông không thấy bằng cặp mắt thân xác này, lại là lúc các ông thấy rất rõ bằng đức tin. Thấy rất rõ như vậy cho nên lập tức đứng dậy trở về Jerusalem, loan tin thầy sống lại. Ê, anh chị em phân tích lại cái câu chuyện này một chút thì mình sẽ hiểu được cái điều mà Thánh Luca muốn nói. Ngày hôm nay chúng ta cũng giống như hai ông môn đệ này thôi. Mình đâu có thấy gì bằng cặp mắt xác thịt này đâu. Nhưng nhờ cặp mắt đức tin mà mình khám phá ra Chúa đang hiện diện ở đây và đồng hành với chúng ta. Khi người giải thích lời Chúa, giải thích Kinh Thánh cho chúng ta nghe, và khi người bẻ bánh thánh thể, này là mình thầy, các con cầm lấy mà ăn. Chúa đang hiện diện, Chúa đang đồng hành với chúng ta. Chắc anh chị em sẽ hỏi tôi, nhưng mà làm thế nào để mà tôi có thể cảm nhận tương đối là nó rõ nét một chút cái Chúa đang hiện diện với, đang đồng hành với tôi trong cuộc đời? Thế thì tôi xin anh chị em nhớ lại, ở trong câu chuyện này, sau khi hai môn đệ đã khám phá ra là chính Chúa Giê-xu đồng hành với mình, hai ông nói với nhau làm sao? Dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta nghe, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Anh chị em để ý dùm tôi cái câu nói đó. lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Hai ông ấy không nói với nhau là tai chúng ta đã chẳng nghe rõ sao? Hai ông cũng không nói với nhau là trí chúng ta đã chẳng mở ra sao? Mà họ nói với nhau, phải chăng lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao? Họ không nói đến cái tai, họ không nói đến trí, họ nói đến tâm hồn, đến trái tim, đến tấm lòng. Nghe bằng tâm hồn. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Nhiều khi chúng ta nghe lời Chúa mà chỉ nghe bằng tai thôi, nó cũng giống như là nghe tiếng xe cộ chạy ngoài đường, cho nên nghe mà không nghe. Có thể chúng ta chỉ nghe bằng trí thôi, để phân tích, để lý luận. Tôi biết có những người vô thần nghiên cứu Kinh Thánh rất là sâu, hiểu biết rất là rộng, nhưng mà vẫn là người vô thần thôi, bởi vì nghe bằng cái trí thôi. Còn vua Salomon ngày xưa cũng giống như hai môn đệ Emmau nè. Anh chị em nhớ Salomon cầu nguyện làm sao? Xin Chúa cho con tâm hồn biết lắng nghe. Nghe bằng trái tim, chứ không phải là nghe bằng cái tai hay là bằng trí khôn mà thôi, cho dù cần thiết. Để chúng ta hình dung một ví dụ cho nó dễ hiểu. Một bà mẹ có đứa con nhỏ nó đau ốm. Bà đem đứa con đó đến gặp một bác sĩ để bác sĩ chữa bệnh cho cháu. Ông bác sĩ ông ấy lấy ống nghe ra rồi ông ấy rà trên thân mình đứa bé để ông ấy chẩn bệnh xem nó làm sao. Sau đó rồi ông phát thuốc. Ông phát thuốc xong rồi ông cũng chả cần biết tên nó là gì, gia đình nó làm sao, hoàn cảnh như thế nào, tâm trạng ra sao, ông chả cần biết, xong rồi. Còn bà mẹ đó, bà ấy không có cái ống nghe của bác sĩ, nhưng bà ấy nghe bằng trái tim của một người mẹ. Cho nên bà ấy đau nỗi đau của con, bà ấy vui niềm vui của con, bà ấy hạnh phúc khi thấy con sung sướng. Chị em thấy không? Đây toàn các bà mẹ không? Có kinh nghiệm. Nghe bằng tâm hồn, nghe bằng trái tim. Hai môn đệ Emmau dạy chúng ta cái bài học đó, để mình có thể nghe lời Chúa thực sự. Và cuối cùng, tôi xin anh chị em quan tâm đến lời khẩn cầu của hai môn đệ với người khách lạ. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Thế giới đang sống trong dịch bệnh khủng khiếp. Số người nhiễm và số người chết tăng lên từng ngày và chưa có dấu hiệu gì là sớm chấm dứt. Và trong cơn dịch bệnh khắp thế giới này cũng xuất hiện nhiều hình ảnh rất đẹp của tình liên đới. Một trong những hình ảnh mà chắc anh chị em cũng có nghe nói tới là một buổi hòa nhạc quy tụ 100 ca sĩ, nhạc sĩ và những người nổi tiếng nhất trên thế giới. Họ thực hiện một buổi hòa nhạc kéo dài 8 tiếng đồng hồ vào Chủ nhật tuần trước, thu hút 18 triệu người xem. Và chỉ trong ngày hôm đó mà thôi, cái số tiền quyên góp được đã là 128 triệu Mỹ kim để giúp cho cái việc phòng chống dịch COVID-19. Và vào giây phút kết thúc của buổi hòa nhạc đó thì 4 ca sĩ nổi tiếng thế giới cùng hát với nhau một bài hát cũng rất nổi tiếng. Bài hát mang tựa đề là The Prayer. lời nguyện xin, lời nguyện cầu. Anh chị em có biết nội dung của bài hát nó như thế nào? Tôi rất tiếc là nhiều khi các bạn trẻ cũng nghe đấy nhưng mà không biết nữa. Cái lời tiếng Việt của bài đó ra làm sao? Cái nội dung của bài hát đó là một lời cầu nguyện. Xin Chúa nên như đôi mắt con, canh chừng bước con đi khi lạc lối. Và trong ân sủng Chúa, xin dẫn con đến chốn bình an. Để con được sống trong một thế giới không còn bạo lực, một thế giới của công bằng và hy vọng. Ở đó, mỗi người là cánh tay của người bên cạnh, là biểu tượng của tình huynh đệ và hòa bình. Tôi nghe cái bài hát đó và tôi hình dung ra là bốn ca sĩ đó, họ đang hát thay cho cả nhân loại này, hát lên cái tâm tình của hai môn đệ Emmau ngày xưa. Xin Chúa ở lại với chúng con, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin Chúa ở lại với chúng con trong tăm tối của khổ đau và chết chóc, của hoang mang và sợ hãi đang phủ bóng trên khắp thế giới. Chúng ta tin chắc là Chúa vẫn đang hiện diện và đang đồng hành với nhân loại, với từng người chúng ta. Cái điều quan trọng là mình có lắng nghe không? Lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe bằng trái tim, để không chỉ cầu xin cho dịch bệnh mau qua mà thôi, nhưng còn là sau dịch bệnh này thì nhân loại, trong đó có chúng ta, biết cùng nhau xây dựng một thế giới không còn bạo lực nữa, một thế giới công bằng, hy vọng. Một thế giới mà trong đó mỗi người coi người bên cạnh như anh chị em của mình, để cùng sống tình huynh đệ và xây dựng hòa bình. Xin Chúa nhận lời chúng con.